Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Thanh Phương kính mời quý vị cùng nghe phần cuối truyện ngắn của Y Ban mang tựa đề I Am Đàn Bà. Bà chủ về thì đã ra hiệu đủ kiểu mà bà chủ không hiểu gì cả. Thì bèn dẫn bà chủ vào trong phòng ông chủ, vạch áo ông chủ lên cho bà chủ xem. Thì quan sát thấy bà chủ không tỏ vẻ gì cả. Thật bình tĩnh, bà chủ còn gỡ luôn cả bím của ông chủ tô hô trước mặt thị. Bà chủ nhìn cái đống bùn nhùn trong bím, nhăn mặt gớm ghiếc, rồi kéo chiếc chăn mỏng phủ lên. Bà chủ ra ngoài gọi điện thoại. Lát sau, người của công ty đưa thị sang Đài Loan làm việc, gọi điện cho thị. Bà chủ nói là bà chủ muốn chị thay bỉm rửa giấy tắm táp cho ông chủ. Chị sẽ được trả thêm 50 tệ nữa. Chị có làm được không? Nghe thấy được trả thêm tiền, thị mừng húm, thị đồng ý luôn và thị biết việc thị phải làm ngay là gì. Thị vào trong phòng ông chủ, thay bỉm rửa giấy sạch sẽ cho ông chủ. Sáng hôm sau, khi cả nhà bà chủ đã đi làm hết, việc đầu tiên là thị vào phòng ông chủ. Cô, hôm nay chị sẽ không đóng bỉm cho cô nữa. Cô hợp tác với chị nha. Cứ 3 giờ, chị cho cô đi tiểu 1 lần. Còn đi ấy, khó nhỉ? Hay là khi nào buồn, cô khóc báo cho chị 1 tiếng. Ôi dào, chị lại buồn cười rồi. Cô mà biết khóc khi buồn đái buồn ấy thì đã khôn rồi chứ chả dại thế này đâu. Thôi, chị em sẽ tự tìm cách vậy. Cô nằm đây, chờ chị dọn dẹp xong nhà cửa rồi, chị vào xoa bóp cho. Xoa bóp xong thì mình đi tắm. Thị vui lắm. 1 tháng được thêm 50 tệ nữa là được hơn 100.000 đồng Việt Nam rồi. Còn bao nhiêu tháng nữa đây? 1, 2, 3, 4. À, mình đã ở được 10 tháng rồi. Còn 14 tháng nữa. Thế là được thêm hơn 1 triệu nữa. Mình sẽ mua cho các con mấy bộ quần áo đẹp. Xong rồi. Chị dọn nhà xong rồi. Chị xóa bóp cho cô nhá. À, hôm nay chị vui lắm. Chị hát cho cô nghe này. Chị hát bài dân ca quê chị đó nha. Con cò là cò bay lả bay la. Bay từ cửa phủ bay qua là qua cánh đồng. Tình tính tang là tang tính tình. Cô mình rằng, cô mình ơi, rằng có nhớ là nhớ anh không. Hay không cô? Này, cô biết không, chị ít học lắm, chả được học như người ta đâu. Nên chị cũng chả thuộc mấy bài hát đâu. Chị toàn thuộc bài con cò thôi. Những bài hát này, ngày xưa mẹ chị hay hát nên chị nghe nhiều thành thuộc đó. Chị lại hát bài con cò nhé. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sao măng. Có sáo thì sáo nước trong, chứ sáo nước đục, đau lòng cò con. Xong rồi, nằm chờ chị vào pha nước tắm nhé. Nào, để chị bế cô vào nhà tắm này. Thấy cô ngoan lắm, mát không? Để chị kỳ cọ cho sạch sẽ nhé. Úi giời, cái chân bé đi rồi đấy. May mà chị xoa bóp cho thường xuyên đó. Cái lưng nằm nhiều là mỏi lắm. Đây, chị kỳ cọ cho mềm ra đây này. Cái nách không cọ sạch là hâm đấy. Còn kỳ đến cái chỗ con giống con má thì ngập ngừng. Mặt thì đã dựng lên. Thì cu là cái tên thị tự đặt cho ông chủ để tỏ sự thân thiết và cảm thông với hoàn cảnh của ông chủ, để công việc của thị tốt hơn mà thôi. Thì nghĩ, thì làm công việc chăm sóc người bệnh mà lại không có tình cảm thương mến người ta thì khó mà chu đáo được. Nhưng cu là ông chủ, là người đàn ông thực thụ, chứ đâu phải là thằng Đức mới sinh bị treo lên cây mà thị được phép sờ nắng vào cái chỗ đó. Người đàn ông thực thụ thì thị chỉ biết mỗi có bố cô nhà thị. Nói thật chứ làm vợ kém 1 năm nữa là tròn 15 năm. Đã có 3 mà con với nhau mà nào thì dám sờ mó cái chỗ đó của chồng, thì cũng nhì nhằng vậy thôi, chứ ngượng chết đi được. Nhìn thì chả sao, đằng này tay phải mó vào kỳ cọ, mà không kỳ cọ thì sao sạch sẽ được đây? Rồi hâm ra lỡ loét tội lắm. Thôi thì... Thị giấu mặt phía sau lưng ông chủ, thò tay vào háng ông chủ kỳ. Thần hồn nát thần tính, tay thị kỳ lia lịa mà chả biết là đang kỳ chỗ nào. Thì chỗ đấy cả, sạch là được rồi. Thị lau khô nước trên người ông chủ, lấy mấy sấy tóc, xì tóc ông chủ. Tắm sạch sẽ, trông cô bảnh bao phết. Chịu khó nóng một tí nhá, để đầu ướt đi ngủ là hay bị nhức đầu lắm đấy. Rồi, thôi được rồi, cô ngủ đi. Chị không đóng bỉm cho cô đâu. Chị sẽ vào để cho cô đi tè. Cái ngày đầu tiên không đóng bỉm cho ông chủ, thì chỉ cho ông chủ đi tiểu vào bô được có một lần. Còn thì ông chủ cứ automatic ra quần. Thì phải tất bật lau chùi và giặt giũ. Cũng cái ngày đầu tiên bà chủ để cho thị tắm cho ông chủ, thì tối đến bà chủ kiểm tra cơ thể ông chủ rất kỹ, xem thị tắm rửa có sạch sẽ không, có nâng niu ông chủ nhẹ nhàng không. Bà chủ kiểm tra rất kỹ chỗ ấy, thì đứng sau xem bà chủ kiểm tra mà giật mình đến thót. Mày qua, hôm nay mình đã kỳ chỗ ấy, vì xấu hổ mà không kỳ thì lại bị trừ tiền mất. Bà chủ vỗ vào vai thị hài lòng. Này cô ngoan rồi đấy, mấy ngày nay không automatic ra quần lần nào. Lúc nào buồn quá mà chị chưa kịp vào, thì cũng cố nhịn một tí nhá. Không có thì chị khổ hơn đấy. Chị cứ phải giặt giũ nhiều thì chị mệt, chị không có xoa bóp cho cô được đâu. Chị biết rồi, khi nào cô buồn là cái cu nó săn lại, chỉ săn một tẹo thôi, không như hai cô tí nhà chị đâu. Nó săn tít lại cơ đấy. Cô ơi, mày có cô đấy, không có thì chị buồn chết. Mang tiếng là đi nước ngoài, mà chỉ có biết mặt mũi nước ngoài nó thế nào đâu. Đến nhà cô là chỉ ở luôn tịt trong nhà, chả bao giờ bà chủ cho chị ra khỏi nhà. Đến bước chân xuống cầu thang mà chị cũng chưa xuống. Chị cũng chẳng được nói chuyện với bà chủ, với bọn trẻ. Mà có bảo chị nói thì cũng chả hiểu gì nhau đâu. Ở quê chị bảo, ông nói gà bà nói vịt ấy mà. Có nghĩa là ông nói tiếng gà, bà nói tiếng vịt. Phải nói chung một tiếng mới hiểu nhau chứ. Chị nói cô chả hiểu chị nói gì đúng không? Nhưng mà không sao, miễn là con người nói có kẻ nghe là được rồi. Không có cứ lẩm bẩm nói một mình, người ta lại bảo là bị dồ. Cô ơi, chị nói cho cô bí mật của chị nha. Ngày nào chị cũng đứng phơi ra ban công để hít khí trời một tí. Không có thì ốm nắng mà chết đấy. Cái cây không có nắng là chết lăng quay. Ôi, sung sướng quá, sung sướng quá. Hôm nay chị được tặng quà, con gái cù đấy. Chị không biết tại sao nó lại cho quà chị. Sáng nay lúc nó đi học thì chị đứng trong bếp. Nó vào bếp chắp tay cúi chào chị. Nó còn nói cái gì nhưng chị không hiểu. Xong nó rút từ trong cặp ra một gói quà được bao giấy hồng và buộc nơ rất đẹp đưa cho chị. Nó ra hiệu là cho chị. Chị chưa mở ra đâu. Chị chưa bao giờ được tặng quà như thế này đâu. Có củ khoai mớ rau thì hàng xóm cũng hay cho nhau. Con gái cô cũng tình cảm lắm đây nha. Có hôm chị gặp nó cứ đứng nhìn cô ngủ rồi khóc. Chị đã nghĩ không đúng về nó lúc mới đến. Nào, đi tắm nào. Bà chủ ngày nào cũng kiểm tra chị có tắm cho cô sạch sẽ không đấy. Chị cẩn thận lắm, phải không cô? Cô... Thì giật thót khi dưới tay thì có sự khác lạ. Thì đã kịp dừng lại tiếng kêu, chả lẽ thì lại kêu ối, gượng chết. Thế có nghĩa là ông chủ đã có cảm giác. Cảm giác của ông chủ đã sống lại rồi. Cảm giác đã sống lại rồi thì có nghĩa là ông chủ đã sắp khỏi bệnh. Ý nghĩ thúc đẩy hành vi. Thì cẩn thận sờ vào con giống của ông chủ. Mềm. Vẫn là mềm rồi. Nhưng khi nãy rõ ràng là thì thấy có cảm giác nó động đậy và cứng cứng. Thì nắm tay vào con giống và nín thở để nghe ngóng. Như cái cách thầy lang bắt mạch cho con bệnh. Tích tắc, tích tắc. Thì nghe rõ tiếng đập thùm thụp của trái tim thị. Và thị cũng cảm nhận thấy sự lớn dần lên của con giống. Cứng rồi cô ạ, cứng rồi cô ạ. Con giống của cô cứng lên rồi đấy. Tối nay chị sẽ nói cho bà chủ điều này. Cố lên cô ơi. Cô mà đứng dậy được thì chị được bà chủ thưởng to đấy. Nào thôi, ngâm nước lâu rồi. Con giống con má của mẹ ơi. Mẹ truyền sự yêu thương của mẹ qua làn da con. Con có cảm nhận được điều ấy không? Rồi khi nào lớn khôn, con sẽ truyền lại sự yêu thương của mẹ cho một cô gái qua con giống này của con. Con giống con má của mẹ ơi. Thị đã vừa lấy khăn lau vào con giống con má của ông chủ, vừa hát bài hát của quê thị. Bài hát này của các bà mẹ khi tắm cho con trai và ngắm nhìn cái chim của nó. Thị cũng không hiểu vì sao thị lại vui mừng đến vậy. Cũng chẳng phải vì thị mơ tưởng đến số tiền thưởng mà bà chủ sẽ cho thị khi ông chủ khỏi bệnh. Mà biết đâu, khi ông chủ khỏi bệnh thì bà chủ sẽ không thuê thị nữa. Ở với gia đình ông bà chủ này, ngoài việc thị bị nhốt trong nhà thì thị chẳng bị ngược đãi gì. Qua nhà khác rồi chẳng biết thế nào. Có lẽ vì thị thấy tội nghiệp cho ông chủ quá. Đàn ông bị ốm, trông tội nghiệp lắm. Bố cô nhà thị chỉ mới hu hi sốt, bỏ cơm ăn cháo, mà thị đã thấy thương lắm, chăm sóc cho thật chu đáo. Còn người đàn ông xa lạ này, không họ hàng thân thích máu mủ gì, nhưng thị đã chăm sóc cho một năm nay rồi. Thế là đã được một năm rồi đó. Một năm nay, người đàn ông được thị cho ăn uống, tắm rửa, hát ru, xoa bóp, nói chuyện, thì có khác gì người thân đâu. Như thằng cu Đức, chỉ có mấy phút ôm nó vào ngực mà nó đã luân hồi thành kiếp người để nó thành con thị. Khi nó ốm nó đau thì nỗi lo của thị cũng không hề khác gì ba đứa kia. Khi nó khỏe mạnh lúc nó cười thì thị cũng vui chẳng khác gì với ba đứa kia. Này, cái người đàn ông xa lạ kia cũng như người ruột thịt của thị. Thị đã không thể nói cái điều định nói cho bà chủ biết. Một phần vì thị chẳng biết diễn đạt thế nào, phần nữa vì thị cũng thấy xấu hổ, cái chuyện tế nhị tế tam này. Chị kể cho cô nghe, con gái quê chị nhá. Con gái quê chị, ai cũng chân to mới bám đất, tay to để làm mà. Con gái quê chị chẳng có đi học cao đâu, biết đọc, biết viết rồi thôi. Trồng lúa, trồng khoai thì chẳng cần học nhiều làm gì. Ngày xưa con gái quê chị chẳng ai đi xa khỏi làng. Con trai cũng không đi ra khỏi làng. Khi còn chiến tranh thì có nhiều người đi ra khỏi làng đi bộ đội mà. Có người không phải đi bộ đội cũng xung phong vì thích đi ra khỏi làng. Đi nhiều lắm nhưng về ít thôi. Họ hy sinh cô ạ. Có bà mẹ gái ở đầu làng, có chồng và 5 con trai đi bộ đội cả. Họ hy sinh tất. Mẹ gái ở một mình cô quạnh. Mẹ được cả làng đùm bọc. Nhà có bát canh ngon, cũng mang biếu mẹ. Khi đất nước hòa bình, mẹ gái được nhà nước phong tặng mẹ anh hùng, được nhà nước xây nhà cho. Có nhiều người đến thăm mẹ lắm. Mẹ còn được lên cả tivi. Mỗi lần lên tivi thì ngực mẹ đeo những cái lấp lánh, người làng bảo là vàng đấy. Người làng cũng không hay đến nhà mẹ như xưa nữa. Làng chị người ta cũng khái tính lắm. Người ta hay bảo thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhưng cái chính là người ta ngại những cái lấp lánh trên ngực mẹ. Người ta bảo vàng thì phải tránh xa ra. Rồi mẹ gái chết, trên ngực mẹ người ta vẫn đeo những cái lấp lánh ấy. Bỗng một hôm mộ của mẹ bị đào lên, chuyện động rời. Ở làng chị từ xưa xưa không bao giờ có chuyện động rời như vậy đâu. Lâu sau người ta bắt được một tên bán vàng giả. Hỏi cung, hắn khai hắn đã đào trộm mộ mẹ gái để lấy những cái lấp lánh trên ngực mẹ mà hắn tưởng là vàng ấy. Những người bắt hắn cả cười, chê hắn ngu dốt quá, không biết thế nào là huân chương, thế nào là vàng. Hắn bị bỏ tù mấy năm vì cái tội ngu dốt đó. À, con gái làng chị cũng có người phải bán sới đấy. Mẹ chỉ bảo không được dùng từ ra đi. Cái ngữ đây phải dùng từ bán sới, cái giống đàn bà đi hoang mà. Cái chị đấy hơn chị một tuổi, xinh gái lắm. Chồng chị ấy chết mấy năm rồi mà bỗng dưng lại có chửa đẻ ra thằng cu rất đẹp. Cả làng dè biểu, chửi bóng chửi gió, thấy mặt chị ấy đâu là gọi con cho hoang. Chị ấy cắn răng chịu đựng, chờ người đàn ông của chị ấy nhận vợ nhận con. Nhưng người đàn ông ấy đã không dám nhận, thế là chị ấy phải bế con đi khỏi làng. Chị ấy cũng gan dạ lắm, chứ mà chị thì có nhẽ chị cắn lưỡi mà chết mất rồi. Cô, ánh mắt cô nhìn chị sao thế? Cô muốn nói gì với chị à? Hay là cô buồn tiểu? Thì lấy bồ hứng vào những con giống con má nó không tiểu, nó cất cao đầu gật gù. Thì nhìn đăm đăm vào nó như bị thôi miên. Nó đã lớn bổng lên mập mạp như củ dông diền. Người thì bỗng nóng bừng, thì thấy máu trong người thì chảy rào rào, thì lại thấy hai cái tí thì co tròn lại phía cửa mình, nước đang ào ra. Thì bỏ chạy ra khỏi phòng, thì ngồi xuống ghế và thấy da mặt mình tê bần. Cô tiểu đi, được rồi, hôm nay ngoan nhá, cô đừng trêu chị nhá. Cô làm chị tủi thân lắm đấy. Chị cũng là con người, cũng khao khát nhớ nhung. Hồi chị ở nhà, thỉnh thoảng có cán bộ phụ nữ huyện về nói chuyện. Họ bảo con người khác con vật là phải có lý trí. Có lý trí thì sẽ chiến thắng dục vọng. Ban đầu chị cũng tin, nhưng sau thì chị chả tin. Chị đẻ ba con rồi, không muốn đẻ nữa. Chị với chồng chị có lý trí rất cao là không đẻ nữa thì không được chữa nữa. Thế mà chị vẫn bị chữa. Chữa rồi thì phải đi kế hoạch, tội lắm. Chị với chồng chị không chiến thắng được dục vọng. Giờ cô cứ trêu chị thế là không được đâu đấy. Thì nghĩ hay là lại đóng bỉm vào cho ông chủ. Chứ cái cách con giống con má của ông chủ, nó cứ cất cao đầu thế kia thì không thể chịu đựng được. Thì cũng chả hiểu sao, cứ thấy thì là nó lại cất cao đầu. Thì cũng biết là ông chủ đang dần khỏi bệnh. Ông chủ đã có cảm giác ở một số bộ phận, nhưng sao lại không ở các bộ phận khác, mà lại ở cái bộ phận nhạy cảm này cơ chứ. Nó làm cho thì rất khó làm việc. Như hôm trước á, khi tắm cho ông chủ, lúc chị Kỳ cọ tới cái chỗ nhạy cảm đó, nó cứ phồng to lên rồi cứng ngắc, thì đã đỏ mặt tía tai chạy ra khỏi nhà tắm. Nhưng đến khi quay lại để tắm tiếp cho ông chủ, thì đã không cưỡng được cảm xúc của chính thị, khiến thì cứ nắm chặt tay vào cái con giống con má. Cái chết nữa là đêm ngủ thì lại mộng mị, thì nằm mộng có một người đàn ông hôn thị, khiến cho cảm xúc thèm khát của thị đang ngủ im bật dậy. Thì nhớ rõ mùng một giấc mơ tối qua là thị đã nắm chặt lấy con giống con má để đưa nó vào người thị mà không được. Thì tỉnh giấc trong ngất ngây của sự khát thèm. Hay là lại đóng bỉm cho ông chủ. Từ lâu rồi, bà chủ đã không còn phải mua bỉm cho ông chủ. Nhưng vẫn còn một bịch chưa dùng đến. Đóng bỉm thì dễ thôi, thì đã quá quen với thao tác này rồi. Chỉ có điều, khi bà chủ hỏi tại sao, thì biết nói thế nào. Còn cái chính là thì thương ông chủ, đã tháo bỏ được sự khó chịu bấy nay, giờ lại đeo vào thì khổ quá. À, thì đã có cách, thì sẽ không xoa bóp cho nữa, có nghĩa là thì sẽ ít tiếp xúc thôi. Thời gian quá là dài với thị, bây giờ đã là thu rồi, việc tắm rửa cho ông chủ cũng không phải ngày nào cũng cần. Là nhờ có thị huấn luyện nên ông chủ đã đi tiểu đi tiện chủ động, thành ra thị rủi việc. Mà cái sự rủi việc bây giờ nó khác cái lúc thị mới đến, là chỉ nhớ chồng nhớ con rồi khóc. Cái sự rủi việc bây giờ nó lại làm thị nghĩ đến một cái. Nó đã như nỗi ám ảnh thị, nó ám ảnh thị ghê gớm, nó đẩy cảm giác của thị thành sự thèm khát. Thị thèm khát, thời gian như kẻ đồng lõa với thị, nó hối thúc thị. Thị mộng mị đi vào phòng ông chủ. Cái ánh mắt của ông chủ như thúc vào tim thị, cái ánh mắt mừng rỡ. Thị nhìn sâu vào cái ánh mắt mừng rỡ đó, rồi thị trút bỏ áo quần của thị, thị lật chiếc khăn mỏng đắp trên người ông chủ. Con giống con má đang cất cao đầu chờ thị. Như giấc mơ đêm hôm nào, thị cầm lấy nó đưa vào cơ thể thị. Thị đã không phải thức giấc trong sự thèm khát cháy bỏng nữa. Thị đã thỏa mãn. Thị không mộng mị nữa, thị sợ hãi tột cùng. Thị vội vàng xả nước vào bồn, thị mang ông chủ vào tắm rửa sạch sẽ, rồi thị cũng tắm rửa. Thị xả nước và xát rất nhiều xà phòng vào thân thị. Thị kỳ cọ thật mạnh, thị muốn lột da thị. Xong xuôi, thị nhìn đồng hồ. Còn phải 4 giờ nữa thì bọn trẻ mới về, và bà chủ thì 6 tiếng nữa. Thị suy nghĩ về việc thị vừa làm. Đổi bại. Thị rủa mình, sao lại tệ hại đến vậy, cái thứ đàn bà xấu xa. Thị cũng chỉ biết rủa mình đến thế thôi. Thị ân hận vì mình đã làm cái việc xấu xa ấy. Thị khóc. Thị khóc nhiều lắm. Khóc mụ mị cả người, khóc đến muốn chết thì sợ. Thì sợ phải chết nơi đất khách quê người. Thì sợ chết thì không ai mang tiền về cho chồng thì xây nhà, và các con thì không có ai chăm sóc. Thế là thì ngưng khóc, nhưng tim thì vẫn đau rằng rạc. Thì muốn nói, thì muốn được chia sẻ, thì muốn thanh minh. Ở cái đất này thì có ai nghe thì nói đâu, và người ta có nghe thì người ta có hiểu nổi thì nói gì không. Thì đã là người câm suốt từ khi đặt chân đến đất này. Chỉ có một người thì có thể trút bỏ những tâm sự. Người đó có nghe được thì nói gì không? Thì không cần biết, thì cần phải nói với người ấy để trút bỏ nỗi lòng. Ông chủ đang thức, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Thấy thị bước vào, bèn hướng ánh mắt về phía thị. Là cái ánh mắt mừng rỡ. Thì nhìn vào mắt ông chủ, và thì đã nhận thấy mắt ông chủ trông veo như mắt trẻ con. Sao cái sự hớn hở kia, nó lại giống cái ánh mắt của thằng Đức khi nó vén áo thị lên để bú thị. Trời ơi, sao mà nó giống vậy? Thị bật khóc nức nở, thị úp mặt vào ngực ông chủ khóc ồ ồ. Cô ơi, chị có tội với cô quá. Chị còn mặt mũi nào mà nhìn các con chị, nhìn chồng chị nữa đây. Chị không muốn sống nữa, nhưng chị không thể chết. Chị cũng không thể biết được tại sao chị hành động như thế. Cô có hiểu được cho chị không? Chị cũng là con người mà. Chị sợ bà chủ biết lắm. Bà chủ mà biết thì bà đuổi chị, không trả chị tiền nữa. Thì chị chết mất. Chị chỉ còn mấy tháng nữa là được về nhà rồi. Cô ơi, cô đừng khinh chị nhé. Chị đến nhà cô làm việc đã gần 20 tháng, là gần 600 ngày. Chị chỉ có cô là bầu bạn, vui sướng, buồn đau, chị chỉ biết thổ lộ cho cô. Chị nói cười cũng là cho cô, nếu không có cô chị không biết là chị sẽ thế nào nữa. Chị biết cô đang dần khỏi bệnh rồi đấy, cứ yêu thương chăm sóc cô như chị đã yêu thương chăm sóc cô thì chỉ ít lâu sau nữa là cô sẽ khỏi bệnh thôi. Khi nào chị sắp về, chị sẽ nói với trung tâm để họ nói lại với bà chủ. Cô ơi, cô tha lỗi cho chị nhé, chị lại phải đóng bỉm lại cho cô thôi chứ. Cô cứ trêu chị thế thì chị lại khổ mất. Chị... Đột nhiên, thì ắng tận, có cái gì đang bò trên tóc thì... Thì lặng im để nghe ngóng. Cái gì đang bò trên tóc thì... Cái gì? thì đưa tay lên tóc để tóm con gì đang bò trên tóc thì đụng vào một bàn tay. Bàn tay đang ngọ ngoại trên tóc thì nắm chặt lấy bàn tay đó, rồi ngẩng đầu reo lên. Úi giời, tay cô à, tay cô cử động được rồi à. Đấy, chị biết ngay mà, cô sẽ khỏi bệnh. Cô khỏi bệnh rồi cô ơi, tay cô cử động được rồi à. Hay quá, cô giỏi quá, để chị thơm cô một cái nào. Thì áp mặt thơm vào má ông chủ. Ông chủ đã cảm nhận được cái hôn của Thị. Người ông chủ rung lên, và điều kỳ diệu hơn, tay ông chủ đã nắm được tay Thị. Ôi, cô nắm được tay chị đấy à? Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Thế thì chị thơm cô một cái nữa nào. Sao thế? Sao cô khóc? Nước mắt ướt cả má chị này. Để chị lau nước mắt cho nhé. À, cô cảm động đấy mà. Cô khỏi bệnh nhanh lên, rồi về quê chị chơi nhé. Quê chị toàn những người như chị thôi, nhất mực vì chồng con, nhưng cũng biết thương người. Cô khỏi bệnh nhanh lên, rồi về quê chị chơi nhé. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Thì đâu biết rằng, sấm sét đổ xuống đầu Thị. Cái máy nhỏ, có cái lỗ nhỏ mà mấy hôm trước bà chủ gắn trên tường phía đầu giường của ông chủ, mà Thị cứ tưởng là cái máy xua mũi cho ông chủ, thì ra là một cái camera. Nó đã ghi lại trung thực nhất cử nhất động của Thị, mà Thị đâu có biết. Nửa đêm hôm ấy, Thị đã bị bà chủ túm tóc lôi dậy. Bà chủ vừa khóc vừa hét lên và đấm đá Thị túi bụi. Đến mờ sáng thì bị công an tới giải đi. Thị bị nhốt vào trại giam mà không hiểu mình đã mắc tội gì. Cho đến một tuần sau, có người của công ty đến nói cho Thị biết Thị đã phạm tội quấy rối tình dục ông chủ. Thị sẽ bị ra tòa và có thể bị tù giam đến 5 năm. Thị đã ngất xỉu khi nghe tội danh của mình. Sau đó thì đã tìm cách tự tử. Bị canh nghiêm ngặt nên Thị đã tự tử không thành. Rồi Thị bình tĩnh lại để nghĩ, Thị không thể chết một cách oan uổng như vậy. Nhất là sau khi được một luật sư đến gặp, nói sẽ bào chữa cho Thị. Ông luật sư còn nói, chính Thị sẽ phải tự bào chữa cho chính Thị. Đó là cách tốt nhất. Ngày mai, Thị sẽ phải ra tòa. Thị đang nghĩ rất nung nấu cách bào chữa cho mình. Thị đã sắp xếp cuộc đời Thị thành một câu chuyện có đầu có đuôi, một cách dễ hiểu. Còn cái làm thì suy nghĩ và cân nhắc là, Thị có nên yêu cầu gia chủ đưa cuốn băng kia ra không? Nếu đưa cuốn băng đó ra công khai, thì hình ảnh Thị trần truồng ngồi lên trên ông chủ sẽ bị phơi bày trước thiên hạ. Điều đó thật là khủng khiếp. Nhưng nếu cuốn băng đó được đưa ra thì thiên hạ cũng sẽ thấy được sự yêu thương của Thị đã làm cho ông chủ đang dần khỏi bệnh. Thiên hạ sẽ thấy được bàn tay ông chủ vuốt tóc Thị, nắm tay Thị và những giọt nước mắt của ông chủ như thế nào. Một căn bệnh mà y học đã phải bó tay, vậy mà Thị lại làm được. Những giải thưởng cao quý của nhân loại đã được trao cho những người tìm ra cách chữa bệnh hiểm nghèo là gì? Không, Thị không cần giải thưởng cao quý đó, Thị chỉ muốn về với chồng với con. Thị chỉ muốn đừng trừ tiền công lao động mà Thị tích cóp được. Thị chỉ muốn thiên hạ hiểu cho được những nỗi thống khổ của những người đàn bà nghèo phải rời bỏ quê hương đi làm ăn. Thì chỉ muốn thiên hạ hiểu cho những nỗi thống khổ của đàn bà. Thì chỉ muốn thiên hạ nhận ra sự tốt đẹp của đàn bà để tha thứ lỗi lầm cho họ. Thì sẽ làm tất cả những điều Thị nghĩ. Thì sẽ yêu cầu gia chủ mang cuốn băng ra tòa. Thì biết nếu như vậy thì một lần nữa Thì đã mang trọng tội với chồng và hai con gái Thì. Lời nói đã rất khủng khiếp rồi, giờ lại là hình ảnh trực diện thế này. Thì đã hiểu được một điều. Thế giới mênh mông, nhưng có một thứ xuyên suốt truyền đi nhanh lắm. Cái thứ xuyên suốt đó là cái gì thì Thị không biết được. Cái làng quê của Thị cũng không thể nằm ngoài cái sự xuyên suốt đó. Nhất là cái làng quê nghèo của Thị vẫn có những phụ nữ đi ra nước ngoài làm ăn như Thị. Thị lại còn nghĩ được những điều to tát chứ. Trên thế giới mênh mông có nhiều làng quê của các dân tộc khác cũng ra nước ngoài làm ăn như Thị. Họ là những phụ nữ nghèo. Thì muốn nói thật to trước tòa một câu nói mà mọi người đều có thể hiểu. Thì cố nhớ lại cái câu tiếng Anh cô giáo đã dạy cho Thị trước khi ra nước ngoài. I am, tôi là. I am, tôi là. I am, đàn bà. Đúng rồi, I am, đàn bà. Thì sẽ nói câu đó thật to trước tòa. Rất thanh thản, thì thiếp đi. thưa quý vị, chương trình Trường Hay trong tuần do Thanh Vương thực hiện đến đây là chấm dứt. Vừa rồi quý vị đã nghe phần 2 truyện ngắn I Am Đàn Bà của Y Bang.